đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thăng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, thường nghe xong bài tin mừng này, những người mà đi lễ thích ngồi ở dưới khoái lắm, vì hay lấy lý do đấy, chả thấy không, Chúa nói là phải chọn chỗ dưới mà ngồi, đi ngồi cỗ trên rồi chốc rồi lỡ cha có ai đến là cha mời con xuống dưới, cho nên là đi lễ cứ dưới ngồi. Và tôi thấy các cha đau đầu vì chuyện này, đây là vấn đề nan giải. Anh chị em có để ý không? Những hàng ghế phía trên cứ trống vắng, chẳng có ai dám lên ngồi, không ai muốn ngồi, không ai dám ngồi. Có những người muốn mà không dám. Có những người mà được phép ngồi thì lại không chịu ngồi. Ví dụ như hàng ghế dành cho những người già ưu tiên trên, hay là những người tật bệnh, những người yếu thì được ngồi trên, thì họ cũng chẳng chịu lên họ ngồi. Họ cũng muốn ngồi dưới, tại vì lụ khụ đi lên trên, ở dưới người ta nhìn nó kỳ. Có phải là đây là cái lý do bài tin mừng này, để mình dựa vào bài tin mừng này để mà đi lễ cứ ngồi dưới không? Không, đây là một lối ngụy biện, tức là tìm cái lý lẽ để biện minh cho việc làm không đúng đắn lắm của mình. Đến bàn tiệc của Chúa thì mình cứ phải ngồi gần Chúa, gần anh em. Tham dự thánh lễ mà chúng ta thấy cứ quây quần hết, nó vừa nghiêm trang, vừa sốt sáng, vừa cảm thấy nó ấm, nó vui, như là một dấu chỉ của bữa tiệc nước trời sau này. Trên thiên đàng làm gì có chuyện mà cứ ngồi mãi tít xa xa thế kia được. Nhưng mà ngồi xa thì chắc không được vào thiên đàng rồi. Mà muốn vào thiên đàng thì không được ngồi xa, thấy không? Đấy, phải lựa chọn thôi. Vậy mà đi lễ bây giờ có nhiều anh chị em hay có cái kiểu là cứ thích ngồi xa, hay là không phải đi lễ, đi bất cứ một cái buổi nào trừ coi ca nhạc, coi văn nghệ, rồi xiếc, rồi Phật, hay là văn gì đó, kịch gì đó, là lớn lên trên, còn tất cả họp hành hội hè lễ lại cầu nguyện gì đó cứ phục xuống dưới ngồi, nó khó chịu vô cùng. Các cha cũng không sao mà nói được. Có lần tôi giảng tiếng Đâm xong 3 ngày để cho xứ lên cảm ơn cha. Cha làm được một cái điều mà 20 năm nay con cố gắng lắm mà làm không được. Tôi tưởng là làm chuyện gì lớn lao. Thưa cha, con làm được cái gì đâu, con chỉ giảng có 3 ngày à? Không phải cha giảng, nhưng mà cha lôi được người ta lên ngồi phía trên. Vì đầu lễ tôi cứ đi xuống, tôi mời hết lên đã, khi nào ngồi hết phía trên rồi ngồi vào bắt đầu thanh lễ. Mình không qua mời thì người ta không có lên đó. Thì cha bảo tôi cứ mời suốt là người ta không có chịu lên. Còn đây có thể là mình là khách lạ chăng, rồi mình đích thân mình xuống mình mời chăng, cái ông chủ ông trưởng nói nó không nghe. Như vậy thì mời cái người ta lên, người ta lên, lên ta ngồi, mà họ cảm thấy ngồi mà được mọi người quan tâm, được cha chủ tế để ý, mọi người cùng hòa nhịp, hòa đồng với nhau. Không phải là chỉ ngồi xem phim hay là ngồi xem kịch, nhưng mà là ngồi dự một buổi lễ, dự một buổi tiệc, mà là tiệc thánh, tiệc lời của Chúa. Họ cảm thấy được hòa đồng, được chan hòa, Chúa ở giữa và tình yêu của Chúa bao trùm. Ta cầm lấy tay nhau đọc kinh, rồi cầm lấy tay nhau rồi bắt tay nhau lúc trước bình an, nó cảm thấy nó vui. Còn nếu mà không thì người ta sẽ trở thành máy móc. Chúc bình an mà cùng quay sang gật gáy, gật gáy, bên trái không có ai, bên phải là cái tường, cũng cứ gật. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, gật quay sang, gật ngửa mắt lên cái tường, thói quen mà chẳng để ý gì cả. Còn bên trái mở ra chẳng thấy ai cả, người cứ mãi xa, ví dụ thế. Rồi lúc đọc kinh lạy cha vậy chẳng hạn, lạy cha chúng con, mà cha thì đây mà chúng con thì mỗi đứa nơi là sao, trong gia đình như vậy sao được. Vì thế mà anh chị em mình ráng tập gia đình của lòng thương xót, thì phải tỏ lòng thương xót với nhau, phải đón nhận lòng thương xót của Chúa và tỏ lòng thương xót với nhau. Mà đón nhận lòng thương xót của Chúa thì hãy đến, Chúa mời gọi hãy đến với những kẻ vất vả và gánh nặng, hãy đến ta nâng đỡ bổ sức cho. Hãy đến với ta với những ai vất vả gánh nặng, hãy đến nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo như thế nào. Hãy đến và hãy đến, hãy theo ta. Chứ nếu mà bạn tìm được đoạn tin mừng nào mà Chúa nói rằng hãy ngồi ra xa thì bạn làm có không? Có một câu Chúa nói Phêrô xéo ra. Nhưng mà xéo ra là vì là Satan chứ không phải con người. Vậy thì nếu mà bạn mà xéo ra thì bạn là Satan, coi chừng, thấy chưa? Tự mình loại mình ra tức là mình là Satan. Thì Chúa bảo xéo ra Satan chứ không phải Chúa nói anh em với Phêrô, mà Satan đang nhập vào Phêrô. Xéo ra Satan, tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của ta, đường lối của ngươi không phải là đường lối của ta. Vậy thì những người ở xa coi chừng, thấy không? Mình lại trở thành những người mà bảo Chúa bảo là xéo ra vì là mình để cho Satan nó nhập vào mình, cho nên mình không dám đến gần Chúa. Ta thấy mỗi lần mà những người bị quỷ nhập, quỷ ám á, thấy Chúa thì nó làm sao? Sợ, nó hét lên, nó né, nó tránh, nó chạy, nó trốn. Tôi với ông đâu có liên quan gì đến ông mà ông đến ông làm khổ tôi. Thì nếu mà mình mà sợ Chúa như vậy, coi chừng mình đang bị cái gì nó nhập rồi đó. Coi chừng đó nha, coi chừng đó. Tại vì mình sợ Chúa quá mà có gì mà mình không dám đến gần Chúa. Vì có gì là mình sợ Chúa, chỉ có Satan, sự như ma quỷ thôi. Tội lỗi mới làm mình xa cách Chúa. Chúa thương người có tội nhưng mà Chúa không chấp nhận cái tội, chứ cái tội nó làm ta xa Chúa. Vậy thì đến với Chúa để Chúa cất cái tội đó đi. Ma quỷ nó muốn mình càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mình dễ bị ma quỷ nó lợi dụng, nó nhập vào mình mà mình không hay, tưởng là mình làm là đúng. Cha con khiêm nhường, Chúa bảo thôi, hạ mình xuống thôi, con hạ mình xuống, con nhường cho các anh chị ngồi trên đấy. Để sao vậy? Để cho con về sớm đấy. Để chính mà cha giảng lâu rồi con đi ra con hút thuốc đấy. Thấy không? Nó như vậy đó. Rồi con về con lấy xe sớm rồi nó về sớm, thì con có hẹn vân vân. Thì mình để ý cái đó. Đây Chúa không nói đến cái chuyện đó, không hề nói gì đến cái việc đó. Đừng ai lợi dụng tin mừng, lợi dụng lời Chúa, bóp méo lời Chúa mà lấy đây làm cái lý do để mà ngồi dưới nha. Nhớ không?
Nhớ.
Nhớ. Nhớ. Lên trên ngồi đi, đúng rồi, nhớ mà không lên trên ngồi. Đọc bài đọc một, anh chị em có thấy ngạc nhiên không? Cái câu đầu: thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Đọc như lạ thật. Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. khi ta rao giảng Đức Kitô vì tranh ganh tị và tranh chấp, nhóm họ đi rao giảng, nhóm ta cũng đi rao giảng và mang nhiều sách hơn nó, mở máy to hơn nó. Ganh tị và tranh chấp là ảnh hưởng khu vực. Có những người thì tìm mọi cách để mà lôi kéo người ta đến khu vực của mình, đến sứ đạo của mình. Rồi cái sứ kia mà lôi kéo là mình tranh chấp, cấm đoán không được cho người ta đi đến chỗ này chỗ kia, phải chỉ đi đến chỗ mình thôi chẳng hạn. Rồi có khi chú biến sự dữ thành sự lành, tại sao người ta đi chỗ kia này? Mới đi tò mò, ngồi dưới nghe. À thì ra là nó đến nó nghe lời Chúa, nó đến nó nghe giảng sống động, rồi đến cầu nguyện cũng sống động, rồi tổ chức hát cũng sinh động. Thì về bắt đầu mình cũng phải bắt chước mình làm như vậy. Tốt không?
Tốt.
Làm vì ganh tị, vì tranh chấp hơn thua, nhưng mà với mục đích là để rao giảng tin mừng. Với mục đích là rao giảng tin mừng cơ, chứ không phải rao giảng tin của mình. Tin mừng chứ không phải tin của mình. Xong có những người lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Nhưng dù thế nào đi nữa, với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Miễn là Đức Kitô được rao giảng, dù ý nào, cuối cùng mà miễn là Đức Kitô được rao giảng. Nhưng mà người ta có chấp nhận như vậy đâu. Thấy ai làm hơn mình là mình đâu có chịu được. Thế ai nổi hơn mình là mình đâu có chịu được. Thế ai đông hơn mình là mình đâu chịu được. Thế ai rầm rộ hơn mình đâu có chịu được. Mình không biết rằng lời của Chúa nói miễn là Đức Kitô được rao giảng. Thôi thì người ta rao giảng hơn mình thì mình phải mừng chứ, miễn là Đức Kitô được rao giảng chứ. Có gì đâu mà buồn. Mất mát gì đâu mà buồn. Phải không? Mất mát gì đâu mà buồn. Bây giờ con đi sang kia con nghe giảng thì không được. Chỗ nào con thích thì con cứ đi. Bây giờ có buồn không? Nếu mà con không đi thì cha buồn. Con không đi chỗ nào thì cha buồn. Và Chúa cũng buồn. Vì tin mừng mà con không đến mà thì là buồn. Thì biến thành tin buồn. Tin buồn cho cha. Còn nếu mà con đi chỗ này chỗ kia mà con rao giảng mà nhiều người đến với con thì cha mừng chứ. Cha cái con kia nó đó mới các tông đồ đó về bảo thằng kia nó như anh thầy nó rao giảng á. Chúa bảo đừng cấm cản người ta. Ai mà không chống lại ta là cực ủng hộ ta. Họ không chống mình, họ đâu chống lại Chúa. Thì họ nói về Chúa thì mừng cho họ chứ. Nhưng mà nó không thuộc nhóm mình cha ơi. Nhóm mình là nhóm nào? Chẳng có nhóm nào hết đâu. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một giáo hội thôi. Tất cả mình là con của cha là anh em với nhau. Còn nhóm này nhóm kia cái gì nữa. Càng như vậy thì dễ gây chia rẽ. Khi mình loan báo tin mừng, tin bình an, tin hiệp nhất mà mình lại gây chia rẽ thì còn gì nữa, còn ai tin nữa. Ông nói về chia về hiệp nhất mà ông lại ganh với thằng kia thì hiệp nhất cái gì? Thế không ạ? Thôi tạ ơn Chúa, ai hơn tạ ơn Chúa. Ai mà không được họ ganh tức với mình cũng phải đấm ngực mình, lỗi tại mình. Mình làm gì ta mới ganh tức mình chứ. Mình làm gì ta mới khó chịu mình chứ. Vậy Chúa xin tha thứ cho con, vì con thiếu khiêm tốn, vì con thiếu tế nhị, vì con thiếu yêu thương, cầu nguyện nâng đỡ người anh em. Họ đang bị thất thế, họ đang bị yếu lép vế hơn con. Nhưng mà thường ta đâu có phản ứng như vậy, phải không? Là cái thớ gì, là cái thứ gì mà nó dám nói như thế, là thứ gì mà nó dám sang đêm mà rao giảng như thế. Nó nổi sùng lên với những người đó liền. Nó ghen cái gì, nó tức cái gì, có phải vậy không? Không được, không được rồi. Miễn là Đức Kitô được rao giảng, nhớ dùng. Một người tôi giảng cho một người, cũng như giảng cho 10 người, cũng như giảng cho 10.000 người. Tôi giảng cho mình tôi cũng thế. Tôi không đón nhận tin mừng lấy tin mừng đâu rao giảng. Vậy thì khi mà tôi cầu nguyện, khi mà tôi giảng là tôi đang nói với chính mình thôi. Tôi đang nghe Chúa nói với chính tôi. Tôi được ơn trở lại. Tôi nói với một người, nói với 10 người, với 10.000 người cũng như nhau. Cũng như nhau, cũng một tin mừng đó. Và chỉ có Chúa mới làm cho người ta quay trở về, chứ không phải là vì 10.000 người này mà người khác quay trở về, không có đâu. Nếu mà Chúa không làm, chẳng ai quay trở về. Nếu Chúa mà không làm, chẳng ai buồn nghe, chẳng ai buồn đến, phải không ạ? Rồi, con có tin mừng gì con rao giảng cho mọi người coi. Chúng ta cho chồng thay ông hô cô bé này coi.
Dạ thưa,
con tên là gì, giới thiệu mọi người tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên là Hà.
Thúy Hà.
Là Lâm Thúy Hà.
Lâm Thúy Hà.
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ mai con 35 tuổi.
Ở đâu?
Con ở công viên Lê Thị Riêng.
Ở xứ nào? Ở giáo xứ nào?
Con sắp rửa tội.
À, sắp rửa tội. Chưa có xứ, đang là chưa phải là giữ tòng nhưng mà tân tòng. Khi nào mà rửa tội rồi thì ta gọi là tân tòng. Còn đang học đạo ta gọi là giữ tòng. Rồi. Con làm nghề gì?
Dạ con làm nghề tiếp thị, mà nay con sanh em bé nên con đang ở nhà.
Để có kể kể chuyện cho mọi người nghe coi Chúa đã làm cho cuộc đời của con như thế nào và lý do tại sao mà con đi theo Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ nói chung đi theo Chúa thì con đi theo Chúa mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi mà con cứ vẫn theo Chúa, con cứ tin theo, có lòng tin thôi, chứ con bạn con thì người có đạo rất nhiều, thì hay dẫn con đi nhà thờ đi lễ, mà nó cung cung là kinh kệ rồi em thuộc hết, nó không, em không có phải là không như người ta không biết, nói là mới chứ mà em biết hết chứ không phải là không biết, mà kỹ con cái là chưa rửa tội thôi. Em hứa là em đi rửa tội hoài mà em không đi, em hứa là em đi học hoài mà em không có đi. Cái lúc mà em có thai á, thai em được 32 tuần, kể cũng gần 8 tháng rồi, bác sĩ bảo là em sắp sinh non, tại vì lúc đó chưa còn 2 tháng nữa mới sinh, tháng mấy nữa mới sinh, mà em đi không nổi, em đi không nổi, nó cứ xệ xuống, em đi không nổi, em đi phải bỏ cái bụng em mới đi được. Thì bác sĩ nói là bề nằm đi, đừng có đi đâu hết, phải nằm hẳn trên giường luôn, đi là nó sẽ sinh non. Mà em bé mới có 1 ký mấy à, mà 1 ký mấy sinh ra không thể em nuôi được, em không thể nuôi được, cái sức em không thể nuôi được, cực vô cùng. Cho nên em cũng, em vì nghe cha Long giảng mấy lần ở nhà thờ An Lạc mà con cũng không biết email cái gì của cha hết á, con cứ lang thang lên mạng, con bấm vô Google, con tìm email của cha, tìm điện thoại, con tìm được cái địa chỉ email, con viết thư, mà trong lòng con thì không có nghĩ cha trả lời đâu. Tại vì không phải là cha không trả lời mình, mà nhiều người thì nếu mà cha trả lời đến phiên mình thì chắc cũng phải 10 ngày hay nửa tháng. Nhưng mà không ngờ 1 giờ em email cho cha thì 5 giờ chiều em nhận tin rồi. 5 giờ chiều em nhận email cha, em khóc. Lúc đó em không có tiền để đi sanh. Em nói nếu mà em sanh non ấy thì tiền đâu em đi đẻ. Trong cái lúc này là dự định tới cái ngày sanh của mình, nhưng mà nếu mà gì bây giờ đẻ như vậy là không có tiền, mà đẻ như vậy nếu mà sanh non là chết không có được. Khi nhắn email cho cha, cha nói nếu mà khi nào con đi đẻ con không có tiền thì con nhắn tin cho cha. Em cảm động lắm, em cảm động vì không phải là cha cho tiền em, mà em cảm động vì cái tình thương của một người không biết mình là ai, nhưng mà chỉ có nghe mình nói thôi thì đã thương mình rồi. Em cảm nhận điều đó mà cha cầu nguyện cho em. Cuối cùng em đâu có nằm đâu, bác sĩ kêu em nằm mà em không có nằm. Em cũng cứ đi, phải làm việc, tại một mình em ở nhà em phải làm việc, chồng thì đi làm, em có đứa con lớn nó còn phải đi học, cứ việc nhà em làm hết. Thế nên em làm, em nói thôi thì kệ, phó tác cho Chúa đi, chuyện gì đến thì nó phải đến, có cản cũng không được, không theo ý mình được. Em làm mà không sanh. Lúc mà em 36 tuần thì 36 tuần rưỡi thì bác sĩ kêu là có dấu sanh phải vô bệnh viện. Em vô bệnh viện 3 ngày, trong đó ai cũng đau bụng, có mình em không đau bụng. Em muốn sanh lắm, mà nếu mà sanh lúc đó cũng thai còn bé, bác sĩ nó phải giữ dưỡng, tại vì nếu như mà em bé ra đời mà nó bị mà yếu phổi, mà chích một mũi thuốc mười mấy triệu tiền đó mà chích, phải nuôi trong bụng thì nó tốt hơn. Bác sĩ kêu em như vậy thì em mới nói là em ở trong đó mà cũng không đẻ. em đi xe Honda, em đi xe máy, em làm lung tung cũng không xanh. Bây giờ lúc muốn xanh nó cũng không xanh, muốn cho nó ra cũng không ra được. Cứ tới ngày mà tới lớn cùng là em xanh đúng ngày đúng tháng. Được khi em đi vô bệnh viện em đâm đau bụng, mà em mổ một lần rồi, mổ là lần thứ hai. Em vô bệnh viện em đau, em cứ sợ em vỡ vết mổ, mà em không biết kêu ai, em cứ nhìn. Em nằm trong cái bệnh viện thì cái đầu em nó lại hướng ra ngoài đường, mới nhìn lên bầu trời, em cứ nhìn lên trời, em kêu chú ơi cứu con đau lắm, con không thể chịu nổi được. Bác sĩ lắp lịch cho em lên mổ. Thì khi mà gây tê cho em á, bác sĩ gây tê tủy sống cho em. Nếu như mà lúc đó bác sĩ sấn con dao xuống là em chết liền. Tại vì thuốc tê chưa thấm, bác sĩ không biết em thuốc tê chưa thấm. Hai cái chân, bác sĩ nói hai chân tê chưa, em nói hai chân không nhắc lên được. Mà tự nhiên lúc đó là chú kêu em nói, em tự nhiên em kêu lên, em nói bác sĩ ơi em đau lắm, em không thể nào, đau lắm. Bác sĩ nói đã làm gì đầu đầu. Em nói không, nhưng mà em nói là thuốc tê chưa có thấm. Bác sĩ mới nói rồi vậy phải kiểm tra lại. Cuối cùng bác sĩ gây tê cho em một gây mê cho em một tiếng rưỡi mới mổ em. Nếu mà sấn con dao sống xuống mà em còn biết đau, sấn mà xuống cái bụng mà phải xuống 6 lớp mới xuống tới em bé. Nếu mà sấn như vậy là em chết liền, biết em chết liền, cũng không thể chịu đau được như vậy được. Mà không ngờ tự nhiên lúc đó em nằm em thốt lên. Em chạy em nằm, lúc mấy chị cứ tưởng nằm trên bồng bàn mổ thì chỉ có một mình với chú thôi chứ không còn ai cứu mình nữa. Nhưng mà em nằm như vậy thì tự nhiên em lại thốt lên như vậy. Bác sĩ mới nói rồi phải kiểm tra lại, chúng tôi sấn con dao xuống rồi. Sấn con dao xuống mà lấy em bé ra như vậy là chết thì em không thể chịu nổi. Mà khi mà một tiếng rưỡi em mở mắt ra, em nhìn, em thấy cái đồng hồ, em nói đây là Trần Giang, em nói em còn sống. Cảm ơn Chúa là em còn sống. Mẹ tròn con vuông, con em 3 kg. Dạ, để tạ ơn Chúa em giữ đúng rồi là em đi học dự tầm. Ở em con đang học ở giáo xứ dòng chú thế thì mấy cha trong đó cũng giúp đỡ, là một mình em học thôi, rồi khi em học xong rồi thì sẽ rửa tội ba mẹ con luôn. Dạ, ba mẹ con rửa tội chung một ngày. Cha nói là vậy cho nó ý nghĩa, cho nó có cái kỷ niệm. Cha nói là vậy. Cho nên là hôm nay em tới đây để chia sẻ cái ơn Chúa. Nói chung là cuộc đời của em sống bằng niềm tin. Thật sự là như vậy. Em sống bằng niềm tin của em đối với Chúa. Mấy mười mấy năm nay là cứ sống như vậy. Mà con nói thiệt với cha, những cái lúc mà gọi là phút 89 là có Chúa cứu con. Cứ như vậy thôi. Chứ thật sự con không có gì tài sản, không có gì hết. Nhưng mà con nhiều, con sống là con phó thác. Mà con chỉ giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho đứa em con đã đang bị ung thư cổ tử cung, nó đang điều trị. Mà em con ngày xưa nó không có tin. Từ ngày nó bị bệnh em có cho chàng hạt nè. Rồi em giới thiệu cái website Muốn Cho Đời của cha đó. Thì ngày nào nó cũng nghe. Và từ khi nghe, nó nói là từ khi nghe cha giảng thì niềm tin nó nhiều lắm. Và nó cảm thấy cái bệnh này không là cái gì hết. Nó nói như vậy. Nó bị ung thư mà nó nói như vậy. Nó nói là cái bệnh này không là cái gì hết. Khi mà nghe cha giảng, nghe những cái chứng nhân trên website thì nó nói cái bệnh này không là cái gì nữa. Nó đang điều trị, nó đang xạ trị. Cầu xin cha và mấy anh mấy chị cầu cầu nguyện giùm cho em con. Nó tên là Lâm Thúy Ngân. Để cho nó mau cho chú chữa lành. Rồi nó muốn nó lành để nó đi học, nó được tội. Cầu xin cho gia đình con ai cũng quay trở về với chú. Ba mẹ con cũng tin, nhưng mà còn hơi lười. Cầu xin chú soi sáng, chú thánh hóa cái lòng, rồi cha mẹ con chịu đi học để quay trở lại đạo. Nói chung là không phải là cái phần đời này mình sướng, mà cái linh hồn của mình cũng được thanh thản. Con cảm ơn cha, con xin hết.
Rồi bây giờ con về con đưa cho em con á. Đây là CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, vol 20, chủ đề là mẹ lòng xót thương nha. Cho con, rồi cho em con, rồi cho bố mẹ con nghe thêm để biết về lòng thương xót Chúa. Mình chẳng chuỗi có chưa? À, ơi, đấy, càng chú ý. Rồi con về để con gửi tặng cho em con nghe, nói cha Long gửi, cộng đoàn gửi để cầu nguyện cho ba má, cầu nguyện cho em con nha. Rồi đứa bé nó bây giờ nó mấy tháng, được mấy tháng rồi, mấy ký rồi?
Dạ này bé 8 ký, giờ được 6 tháng 13 ngày.
Cho em gái?
Dạ con gái.
Tên nó là gì?
Dạ tên nó là Vương Quỳnh Chi.
Trên toàn tên giống Vương Quỳnh Chi, Lâm Thúy Hà rồi có bà con với Lâm Thúy Vân không?
Con là chị luôn.
Gì
cả? Dạ chị con, chị con tên Lâm Thúy Vân.
Cứ nói đại cũng trúng. Rồi ảnh có chưa, ảnh làm thứ nhất chưa, có chưa?
Có nhiều.
Này có nhiều rồi. Rồi chúng ta thấy miễn là tin mừng được rao giảng, nhớ cái câu miễn là tin mừng được rao giảng, cách nào thì cách, ta có rao giảng bằng lời chứng đó, rao giảng bằng ảnh, rao giảng bằng tràng chuỗi, bằng CD, bằng những cái máy nghe, có nhiều cách thức để rao giảng. Và Chúa cũng sai nhiều người đi rao giảng, không ai là người độc quyền rao giảng hết. Đừng có cho rằng mình là vô địch, là số một, là chuyên viên, là thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta chỉ là người được Chúa sai đi làm công việc của Chúa, nói lời của Chúa, giới thiệu về Chúa để cho họ được gặp Chúa hết. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là như vậy. Nhiệm vụ của tôi cũng thế. Qua những bài giảng, qua bài chia sẻ, qua những chứng nhân, mục đích duy nhất đó là để cho anh chị em nhận ra được rằng Chúa đang yêu thương anh chị em, Chúa đang xót thương anh chị em. Mà muốn như vậy thì anh chị em hãy nói với Chúa những cái nỗi niềm của mình, hãy kể lể với Chúa những cái nỗi niềm của mình, rồi hãy xin Chúa thêm sức cho mình và cầu nguyện với Chúa để Chúa nâng đỡ mình. Và Chúa nâng đỡ mình với nhiều cách khác nhau. Ví dụ cô này thì cô đâu biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà cô lên mạng cô mò, cô gõ một hồi thì nó ra. Rồi thì cô viết email thì tôi một ngày nào tôi cũng có khi đến 1-2 giờ sáng thì vẫn thức để mà trả lời những cái thư, những cái tin nhắn như vậy. Mà vừa viết vừa trả lời như vậy thì mình, đó là lời cầu nguyện của mình. Viết cái gì thì mình là những cái từ trong đấy, trái tim của mình viết ra và mình cầu nguyện. Và mình thấy là cô ấy nói là không có tiền đi sinh thì bảo là khi nào mà con kẹt cứ đi sinh đi, rồi khi nào mà không có tiền thì con nhắn tin lên cha để cha cho người đến đóng tiền. Thì chuyện đó chúng tôi vẫn làm từ lâu rồi, từ xưa nhờ, cứ như thế, chẳng biết họ là ai cả, miễn là tin mình được rao giảng thế thôi. Nó giảng cho chính họ và họ sẽ là người đi loan báo tin mừng cho người khác. Tuy nhiên có nhiều người sinh rồi họ ở miền quê đâu có đạo gì đâu, thì cứ không có tiền đóng thì nhắn tin là chúng tôi cho người đến xác minh đúng như vậy, thì gửi tiền đóng rồi họ đi ra họ về, họ chẳng cần biết mình là ai, nhưng mà họ biết rằng có một cái ông nào đó mà họ cầu nguyện và ông đó nghe đáp lời của họ và tin mừng đã đến với họ. Đó là tin mừng, đó là tin vui. Khi ta thực hành lòng thương xót, đó là ta đang loan báo tin mừng, đang làm chứng cho tin mừng. Anh ta, hallelujah. Rồi, còn đối với con được những tin mừng gì chia sẻ cho mọi người? Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con tên Nguyễn Thị Thanh.
Bao nhiêu tuổi?
45 tuổi ạ. Con ở ngoài Bắc, ở xứ Nạc Tạ. Ở Giáp Nghĩa.
À, Giáp Nghĩa.
Dạ.
Làm gì?
Con vào miền Nam 15 năm rồi. Khi con đi thì con trai con 5 tuổi, 6 tuổi thì để ở nhà cho bà nội để cho cháu đi học. Lúc cháu ở nhà thì bị bệnh viêm xoang. Bị bệnh viêm xoang thì con ở trong Nam thì bà nội ở nhà cũng chữa cho cháu thuốc nọ thuốc kia cũng không khỏi. Đến lúc 8 tuổi con về con rước cháu vào trong con chỗ con ở, thì thấy có cháu viêm xoang thì không vào đến trong Nam này thì xe cộ nó nóng nảy, tối đến cháu nó không thở, cứ ngồi khìn khịt rồi mà thấy cháu thương hại quá mà giờ không biết làm sao, mà ai cũng bảo là cái bệnh viêm xoang này là không chữa được, nó là mãn tính rồi. Vậy con với đưa cháu vào bệnh viện, con cho cháu khám xong là bác sĩ cho thuốc, cho thuốc về uống thì con thím, con em dâu của con nó bảo chứ làm sao chị để cho cháu đến giờ này để ra mãn tính để với đưa cháu đi chữa, bảo mẹ nhà mẹ cũng chữa cho cháu rồi chứ giờ giờ chị biết làm sao, chị đi ở trong đây thì chị đâu có ở nhà được đâu, mà mẹ cũng nói là cháu bị viêm xoang thì mẹ cũng thuốc thang cho cháu mà không khỏi. Vậy con cũng đưa thì vào đây trên trong Nam này, con đưa cháu đi thì chữa thì chụp chiếu hết thì bác sĩ cũng cho đơn mua thuốc nhưng mà uống nó không xi nhê gì. Cứ về dưới quê con, chỗ con ở Sóc Trăng ấy thì nó mát trời thì cháu còn thở được. Mà cứ lên đến Sài Gòn này là cháu không thở suốt đêm suốt ngày, là độc ngồi khịt khịt đây. Thương hại chứ từng có nhìn nó rớt nước mắt nhìn con mà không khóc nổi với con được. Vậy xong về dưới con ở dưới Sóc Trăng con nuôi tôm. Thì con với mà từ nhà con sang nhà thờ là 20 cây số cơ. Mà tuần nào con cũng đi. Thì con mới bảo cháu chứ họ này giới thiệu con mua cái nọ thuốc gì ở chợ ấy. Thì con bảo thôi thì bây giờ có bệnh thì vái tứ phương, cứ đi mua cho nhỡ đâu nó khỏi. Nhưng mà con tin chắc là nó chỉ gọi là cầm cự ấy, chứ còn cái bệnh viêm xoang là không ai chữa khỏi được. Con đã biết nhiều người lắm rồi. Vậy thì con bảo thôi con bây giờ con cần cái nọ thuốc đi, mẹ chở con sang nhà thờ khấn Chúa Đức Mẹ để Chúa Đức Mẹ chữa cho con, chứ bây giờ cái bệnh này là chẳng ai chữa được. Vậy thì cháu với cầm chai thuốc xong là con chở cháu sang nhà thờ, xong là đến đài Đức Mẹ thì con bảo con bỏ chân thuốc ở chân Đức Mẹ, con khấn Đức Mẹ đi. Thì là về, vậy là hai mẹ con khấn xong rồi con về. Về thì rồi là con cũng chẳng biết cháu khỏi này hết lúc nào. Về đến lúc mãi vì sau với sực nhớ ra thì không thấy con nó làm sao nữa mà. Vậy với mà lúc khi cháu bị là nó hôi khiếp lắm, mùi hôi nó bốc ra sợ cực kỳ luôn. Vậy đến lúc để chở con sang khấn xong về chẳng biết là khỏi lúc nào, con cũng chẳng biết nữa. Đây cháu nó bảo giờ con chẳng làm sao nữa mẹ ạ. Bảo vậy thì bây giờ đấy là Chúa Đức Mẹ chữa con rồi, giờ thì con phải sang con tạ ơn đưa Chúa Đức Mẹ. Vậy là con lại chở cháu sang cảm ơn tạ ơn Chúa Đức Mẹ xong đấy là vậy là cháu, vậy là con với con vào hội Nezo thì cứ nhận 50 kinh con đọc, thì con ghi cả con bảo bây giờ con phải đọc 50 kinh, giờ tối nào thì nhà con cũng đọc kinh chung rồi, nhưng mà con là cứ đọc kinh chung nhưng mà lại phải là đọc riêng một mình 50 kinh, là cháu đọc riêng 50 kinh của cháu, là cái phần của cháu, còn đọc kinh chung nhà thì đọc sáng đọc tối thì không kể. À, đấy là nhà con được một ơn đấy.
Hallelujah.
Vậy xong đến 5 năm đến mấy năm sau con lại có bầu cái thằng con trai út nhà con. Thì con có bầu được hơn một tháng con mới đi siêu âm thì bác sĩ bảo là cái này chị không để được. Chị phải bỏ. Nếu mà chị để thì đến nữa là nguy cơ của chị nó cao lắm. Băng huyết, lúc chị sanh là băng huyết. Mà nhà con thì ở trong vùng sâu vùng xa, từ trong nhà mà nội ra đến đường lộ là hơn 1 cây số đường sình, mà nó khó khăn lắm. Đấy, con với con bảo chứ con giờ con chẳng biết làm sao được, với con điện cho các em con. Đấy, em con nó bảo chị ơi bây giờ chị lớn tuổi rồi mà chị mà có bầu vậy thì là để mà bác sĩ đã nói chị vậy rồi, mà cái bệnh đau của cái tuổi lớn tuổi rồi mà nếu mà sanh em bé nữa thì bệnh đau nó bảo là nó cái nguy cơ bệnh đau nó cao lắm, mà chứ không như người trẻ tuổi thì con cũng lo lắng lắm. Thì mà con
bao nhiêu tuổi
bây giờ là con đã 38 tuổi rồi. Vậy là con đi siêu âm thì bác sĩ bảo chị phải phá thôi, nếu mà để thì cứ nguy cơ chị băng huyết, lúc chị sanh là chị băng huyết, chị không để được đâu, chị phải bỏ. Mà lúc giờ thì con bối rối quá, con chẳng biết làm sao được. Bác sĩ bảo bây giờ phải bỏ luôn, con bảo vậy thì để cho tôi suy nghĩ đã. Thì con đã lần trước con đã có chót dại, con đã bỏ đi một lần rồi, là con đã xưng tội nhiều lắm, mà con trong lòng con nó say rứt, con không thể nào mà ấy được. Con bảo nếu mà bỏ Chúa thử con lần này nữa, mà nếu con đã hứa là con không dám làm vậy nữa, bây giờ con mà bỏ nữa thì tiền lại Chúa tôi tội thì con không thể là chỉ gánh nổi được. Vậy con về con cầu nguyện, con bảo lại Chúa xin Chúa sẽ soi sáng cho con và gì che chở cho con, chứ bây giờ con bối rối quá, con chẳng biết làm sao được. Thì bác sĩ bắt con nhập viện, thì con bảo cho con về đã, con về đã, xong là con về cái nào, đến con cứ cầu nguyện, con xin Chúa là Chúa đừng để giữ lại cho con, chứ con không muốn phá một tí nào. Vậy xong là con lại ra siêu âm lần nữa, thì bác sĩ cũng cứ nói con là phải bỏ, con nhất định con không bỏ, con cứ về con cầu nguyện. Đến lúc mà đến gần tháng, đến gần ngày sinh ấy, thì nhà con ở trong vùng sâu vùng xa, thì nội ra nó xa lắm, thì chị con với ở ngoài Bắc với vào là bảo vào sớm đi để đưa con ra trước một tuần này. Bây giờ là bác sĩ đã nói vậy rồi ý, nếu mà xanh thì là băng huyết với lại nguy cơ cao lắm, thì con cũng khiếp, cả nhà con ai cũng khiếp, bảo bây giờ mẹ cầu nguyện cho con, mọi người cầu nguyện cho con, bây giờ con cũng no lắm. Vậy đến lúc mà chị con vào, thì chị con vào, vừa vào đến tối thì sáng ra thì chị bảo chứ thấy gì ngủ khít khít, chẳng có thấy có sao. Vậy sáng ra cái nào con đau bụng luôn, đau ê ẩm cái nào, chị đưa đi bệnh viện, cách bệnh viện đấy 20 cây số cơ. Vậy là chị đưa con ra đến bệnh viện thế nào, con xanh nở nó không có, không làm sao, chỉ đau chút chứ hồi này là con xanh là mẹ tròn con vuông là con không có bị gì. Đây này cháu đây nè, đấy cháu giờ cháu 5 tuổi đấy, đấy là đấy cháu khỏe mạnh mà. Từ lúc đẻ xanh ra đến giờ cháu không biết mất một viên thuốc nào, khẽ mà nóng lắm.
Con tên gì?
Con tên Đúng Hơn.
Đúng Hơn mấy tuổi rồi?
3 tuổi.
Mấy tuổi con?
5 tuổi.
Rồi con học lớp mấy?
Học lớp mẫu giáo.
Rồi biết làm, biết đọc kinh không?
Biết.
Con đọc kinh gì, đọc cho nghe coi.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, quỳ ngoài nằm Chúa xót thương, không cầu nguyện hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa, nằm tin thác vào mỗi chúng con. Nhân ngày hôm nay đang trải qua bao nạn sự dữ, con như hôm nay đang chăm chăm tuyệt vọng nó âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu nằm giáp thư, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn Chúa yêu thương. Này Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Cháu con dạy cháu nó hát với đọc kinh thì bao giờ mà nó thuộc dữ vậy?
Dạ từ nhà con thì cái nôi của mẹ con là mẹ con từ nhỏ, lúc chúng con đã khôn lớn thì mẹ con đã đọc kinh đi lễ, lúc nào là trước hết là phải đi, dù có làm cái gì ở ngoài đồng hay ở đâu thì chúng con mệt mỏi con bảo thôi mẹ ơi nghỉ về đi lễ, là mẹ con cho về đi lễ luôn, không bao giờ mà mẹ con bắt làm cái gì. Trước tiên là cái ngày chủ nhật thứ bảy là phải nghỉ đi lễ, không được có trễ giờ, mà trễ giờ là mẹ con la. Còn tối đến là mẹ con phải bắt đọc kinh, cả nhà đọc kinh xong rồi mới được đi chơi đâu chơi. Đọc kinh đi lễ, đi nhà thờ xong về bắt đọc kinh, 50 kinh xong rồi mẹ con mới cho đi chơi. Còn bạn bè đến nhà chơi mẹ con phải bắt đọc kinh xong rồi mới được về ngồi chơi. Vậy là con được cái nôi của mẹ con là từ lúc nhỏ đến lớn. Giờ con cũng vậy. Nhớ đứa con gái con 20 tuổi học đại học cũng vậy, bây giờ cũng cứ lúc nào cũng có chẳng hạt trong túi, mà cứ ra khỏi nhà là cầm chẳng hạt đọc kinh lẩm bẩm suốt. Còn con trai con thì chỉ có đọc kinh chung với lại đọc riêng một mình 50 kinh thôi. Còn con thằng bé này nhà con là nếu mà không đọc kinh chung bố mẹ thì phải đọc riêng để về được đi ngủ. Sáng ra đây cũng phải đọc kinh, một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, rồi là cảm ơn Chúa, rồi là cháu với ra khỏi giường. Không thì nếu mà sáng con bận quá thì sáng mà con bận quá thì cháu chưa dậy thì hai mẹ con đi học, con chở con đi học thì hai mẹ con vừa đi vừa đọc, chứ chỉ có quên đi thì vậy thôi, chứ còn lúc nào con cũng phải là nhớ là cứ đọc kinh xong thì phải làm cái gì thì phải làm.
Rồi gia đình con biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ mà cháu nó hát cái bài lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa rất là rõ như thế, con biết được đến lòng thương Chúa như thế nào, giới thiệu cho mọi người.
Con thì con mới biết được có mấy năm nay thôi, em con đi em thông con đấy thì đi rồi là giới thiệu thì con mới biết. rồi là con thì cứ giữa cứ trưa thì cứ 2:30 bắt đầu là con đọc 50 kinh, xong là con đọc lòng thương xót, rồi con hát bài hát đó. Không có tối thì không có gì, có tối thì con hát, có tối thì ngày thứ bảy thì con đọc, ngày thứ sáu thì con viếng đảnh thánh giá, cả nhà con đã viếng đảnh thánh giá xong. Thế thứ bảy thì con đọc kinh kính Đức Mẹ, viếng ngắm bày sự Đức Mẹ, thì là con hát bài Đức Mẹ. Còn những ngày kia thì nhưng mà đa số là giữa trưa lúc 3 giờ là con hát cái bài hát đó, là cháu nó thuộc. Mà cháu nó khẽ tối mà đọc kinh là phải đòi, phải đọc xong là phải đòi hát một bài, dù có vội đến đâu cháu cũng bắt phải hát một bài hát này xong để với được, với được làm gì hay ngủ với gì với.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà cứ nghe theo lời của bác sĩ, nếu mà yếu đức tin thì có lẽ chị lại vấp thêm một cái sai lầm thứ hai trong cuộc đời. Sai lầm thứ nhất chị nói đến bây giờ, dù đã xưng tội, dù đã đền tội, dù đã làm hết tất cả các việc, đã được tha tội tha vạ rồi, nhưng mà lòng vẫn còn chút áy náy mỗi khi nhớ lại. Và từ đó thì đến tứa thứ hai, chị cương quyết, dù bác sĩ đã quả quyết rằng băng huyết rồi thì bệnh đau, vì lớn tuổi, vì khó sinh, vân vân và vân vân. Và chúng ta thấy Chúa làm những cái điều rất là kỳ diệu. Lúc mình muốn sinh, làm mọi cách cho sinh thì vẫn không sinh. Đến lúc mà mình không còn mong, không còn đợi còn chờ nữa thì Chúa cho sinh, và sinh ra một cách rất là khỏe mạnh. Chúng ta vừa mới nghe, vừa mới nhìn thấy thằng bé 5 tuổi. Nếu mà không vững đức tin thì bây giờ thằng bé này cũng là dỗ năm thứ 5 rồi. Tội nghiệp cho nó, chắc chẳng phải làm dỗ, tại vì nó lên thiên đàng thẳng cánh thôi. Nhưng mà tội là tội cho những người sống. Vì những em bé mà bị giết từ trong trứng nước như vậy, nó có tội tình gì đâu. Cho nên chúng ta thấy là giáo hội phó thác cho lòng thương xót của Chúa, và chắc chắn là Chúa xót thương những em bé đó đặc biệt hơn. Nhưng mà tội là tội cho những người sống, tội là tội cho cả một cái xã hội mà cái cơ cấu, cái cơ chế luôn luôn là đưa con người ta đến cái chuyện lựa chọn những cái tốt bỏ những cái xấu theo nghĩa trần gian. Và những cái xấu đó là thấy em bé nào có nguy cơ bị đau, bị bệnh, hay là người mẹ lúc mà sinh con uống thuốc thì họ cứ kết luận là đứa đó nó sẽ bị gánh nhận hậu quả là bị đau, bị bệnh, bị thế này thế khác, và đơn giản là giết luôn, bỏ luôn là xong. Người chứ đâu phải là con vật, đâu có phải là muốn cho sống thì cho sống, mà muốn bắt chết thì phải chết. Ta đâu có quyền trên mạng sống của mình cũng như trên mạng sống người khác. Vì thế mà cái việc phá thai đó là một cái tội ác. Nhiều người nhắn tin nói, thưa cha, bác sĩ nói vậy con bỏ có tội hay không? Tôi hỏi, còn hỏi gì nữa? Hỏi tức là trả lời rồi. Vì anh nấy cho nên là phải hỏi, mà nghĩa là đó là có tội rồi chứ còn gì nữa. Không có bất cứ một cái lý do nào mà cho phép mình làm được cái tội ác đó. Mà bây giờ thì người ta viện đủ mọi lý do để mà làm cái tội ác đó, để cho lương tâm của họ không bị cắn rứt mà thôi, thưa anh chị em. Thì đó không còn phải là người loan báo tin mừng nữa, mà đã là người làm chứng cho sự giữ, sự ác thắng thế. Chúng ta tạ ơn Chúa thì ngày hôm nay trong thế giới này còn những con người nghèo hèn, rất nghèo, đi bộ cả cây số lội bùn mới ra được đến ngoài đường, rồi 20 cây số mới đến được nhà thờ. Ấy vậy nhưng mà lòng tin nó vững. Tôi thấy xúc động nhất là câu mẹ con đã nuôi chúng con trong cái nôi của những lời kinh. Ai dám bảo rằng những lời kinh ấy là xưa rồi, là của đàn bà trẻ con. Những người mà thích lý luận, những người thích suy niệm, những người thích nói những chuyện cao siêu, cho rằng đó là quá bình dân, cho rằng đó là quá đạo đức tình cảm. Xin lỗi, xin lỗi những vị ấy. Chúng tôi chỉ là những con người nghèo, chúng tôi chỉ là những người rốt, chúng tôi chỉ là những con người nhà quê. Chúng tôi không có đủ khả năng để suy luận cao siêu, chúng tôi không có khả năng để mà suy tư thần học. Chúng tôi chỉ được mẹ chúng tôi nuôi chúng tôi trong cái nôi của những lời kinh đạo đức bình dân đấy. Nhờ đấy mà sống đấy, nhờ đấy mà mới giữ được cái mạng sống của thằng bé này. Bây giờ nó 5 tuổi đấy, ngồi đó mà suy, ngồi đó mà luận thì đã giết nó từ lâu rồi. Ngồi đó mà suy, ngồi đó mà luận thì đã chả bao giờ mà đi 20 cây số để mà đi lễ đâu. Có đi casino thì được, đi kiếm tiền thì nhanh, chứ còn mà đi 20 cây số để mà đọc đi lễ thì làm gì có chuyện đấy. thì chúng ta thấy được rằng là Chúa dùng hai người phụ nữ rất nghèo, không có tiền, một người chẳng có tiền để mà sinh, và cũng có nguy cơ là đứa bé đó sinh non rồi người ta cũng sẽ bảo là phải bỏ đứa đó. Rồi người phụ nữ thứ hai cũng nghèo khổ còn hơn thế nữa. Hai người phụ nữ nghèo khổ này, một người thì là chưa rửa tội, một người thì đã rửa tội. Nhưng mà là những lời chứng rất sống động cho chúng ta biết rằng rửa tội hay không rửa tội chưa hẳn rằng ta đã thực sự là con của Chúa nếu ta không tuyên xưng lòng tin của mình, nếu ta không loan báo tin mừng, miễn là tin mừng được rao giảng bằng bất cứ cách nào. Anh chị em nghe lời chứng của hai người đàn bà nhà quê này, một người là dự tòng, một người là công giáo này, nghèo lắm, khổ lắm, quê mùa lắm, ấy thế mà hai lời chứng này nó còn giá trị bằng bao nhiêu là những bài giảng hùng hồn, hùng biện, rồi suy luận với triết lý cao siêu, rồi dẫn chứng đủ thứ chuyện, chích cái này chích cái kia. Người ta chán ngán lắm rồi, đã chỉ cần những cái gì đơn sơ hồn nhiên giản dị và đích thực. Lời kinh mân côi đấy thưa anh chị em, nuôi dưỡng bằng lời kinh mân côi đấy. Thằng bé không, nhất định không cho đọc ngưng kinh trước khi hát cái bài lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Dễ thương không? Chúng ta có nghĩ được như vậy không? Chứ đừng nói mà làm. Bố mẹ, bạn bè đến chơi phải đọc kinh trước đã, cầu nguyện trước đã, rồi mới chơi gì thì chơi. Sáng dậy đọc kinh trước đã rồi mới ra khỏi mùng. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Quá tuyệt vời chứ ạ. Nhà quê lắm đấy ạ. Nhà quê lắm chứ. Ấy thế nhưng mà cái niềm tin của họ, có mấy người quyền quý, mấy người cao sang, mấy người chức tước địa vị, mấy người bằng tiến sĩ mà có thể so sánh được với cái niềm tin này. Hồn nhiên, đơn sơ, giản dị mà chắc chắn. Hallelujah. Đấy, miễn làm sao tin mừng rao giảng là tôi mừng rồi. Và tôi còn mừng hơn nữa bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Có phải hai người phụ nữ này nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta và nhờ thần khí phù trợ mà họ vượt qua được khó khăn thử thách và mạnh dạn đứng lên làm chứng không? Rõ ràng chưa? Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Phaolô xác tín, tôi không có hổ thẹn khi loan báo tin mừng, không có hổ thẹn làm chứng cho tin mừng. Hai người phụ nữ này đâu có gì hổ thẹn. Có những người rụt rè, không dám mạnh dạn để làm chứng cho tin mừng. Có những người cảm thấy hổ thẹn khi mình loan báo hay là khi mình thể hiện lòng tin của mình. Không có gì phải hổ thẹn trong chuyện đó thưa anh chị em. Ra ngoài quán ăn cơm có người hổ thẹn không dám làm dấu. Rồi đi đám đông có người hổ thẹn cũng không dám đeo chẳng hạt, không đeo xôi chuối. Có người hổ thẹn không dám đọc kinh trước khi đi ngủ vì thấy tập thể người ta không đọc kinh, mình đọc kinh hổ thẹn không dám đọc. Ta thấy rõ ràng chẳng có gì hổ thẹn cả. Cho dù ta làm những việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa, bị người ta cười, người ta chê, xưa qua rồi, quê qua rồi, mê tín qua rồi, nhảm nhí qua rồi, ta không hổ thẹn. Thưa anh chị em, xác tín là như thế. Trái lại tôi hoàn toàn vững tin, bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Đức Giêsu sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người trên thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Sống là chết là nghe kỳ quá. Người ta nói sống là vàng là bạc, sống là danh vọng là chức tước là địa vị mới ra sống chứ. Sống làm sao phải cho ra sống chứ? Phải có danh gì với núi sông chứ? Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Sống là phải hãnh diện vì có xe hơi, có nhà lầu. Sống là phải tìm cho bằng được chức tước, địa vị, bằng cấp. sống là phải tìm cho được vợ đẹp con khôn, sống là phải đi du lịch nước này nước kia, rồi về kể lại cho người ta cho nó oai. Phải sống như vậy mới gọi là sống chứ. Còn đây sống là Đức Kitô. Trời ơi. Rồi người ta bảo chết thành thật chưa buồn, chúng tôi vô cùng thương tiếc, thành kính phân ưu. Hả? Nếu mà trên bao nhiêu tuổi thì hưởng dương? Dưới 60 là hưởng dương, còn trên 60 là hưởng thọ. Giờ cỡ tôi là hưởng dương hay hưởng thọ? Vẫn còn hưởng dương à. Mấy người bảo cha ráng mấy năm nữa để hưởng thọ cha. Ráng hay không ráng, chuyện sống chết có phải trong tay mình đâu mà ráng. Con muốn sống cũng chẳng được, và con muốn chết cũng chẳng xong. Sống chết trong tay Chúa. Mà Phao-lô nói rằng chết là một mối lợi. Tại sao? Vì Phao-lô nói rằng chết thì tôi được về với Đức Kitô, vì tôi được trở về với Đấng yêu thương tôi. Cho nên chết là một mối lợi là như vậy. Và Faustina cũng cầu khẩn với Chúa, lạy Chúa, bao giờ con mới được rời khỏi cái cõi trần này, cái vực sâu nước mắt này. Khổ quá Chúa ơi, cực quá Chúa ơi, nhục quá Chúa ơi. Loan báo lòng thương xót Chúa, chẳng ai nghe, chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu. Nó chê, nó trách đủ thứ chuyện. Thôi Chúa ơi, cất con về đi. Chết là một mối lợi. Mình có thấy chết là một mối lợi không? Nếu một mối lợi sao lại thành kính chia buồn? Hả? Đó phải gọi là phải gì? Hân hoan chúc mừng. Phải không? Hân hoan chúc mừng phải chung vui chứ. Phải không ạ? Cho nên là chúng tôi nhiều khi trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, chúng tôi gì đó vô cùng thương đau đớn báo tin. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh mà lại vô cùng đau đớn báo tin là sao? Hai cái đó có mâu thuẫn với nhau không? Mâu thuẫn phải không? Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh thì chúng tôi hân hoan báo tin vui mừng rằng ông này đó đã được về với Chúa, hưởng hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc nước trời. Và xin mọi người cùng hiệp ý tạ ơn với ông và cầu nguyện cho chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Đức Giêsu Kitô, với những người thân yêu của chúng ta. Amen. Và xin mà miễn phúng điếu, thay vì phúng điếu thì xin lấy tiền làm việc bác ái. Và xin mặc lễ phục màu trắng thay vì màu tím u buồn. Xin đừng có gì đó kèn trống tốn kém vô ích, vì lên thiên đàng rồi thì các thiên thần thổi kèn suốt ngày rồi, hân hoan rồi, còn gì cần phải kèn trống dưới đất này làm cái gì, phải không ạ? Hoa cũng vậy, xin miễn hoa nến, vì trên thiên đàng là cả một mùa xuân thì lúc nào chẳng có hoa, phải không? Rồi gì đó, xin đừng có liễn chướng tím tóc gì cả, vì trên thiên đàng rồi vui mừng hân hoan làm sao còn liễn chướng tím tóc gì thì buồn phiền gì hết. Chúng ta thấy nếu mà mình thay đổi cái suy nghĩ mình mà mình thực hiện như vậy thì đó là người loan báo tin mừng. Đúng, chết là một mối lợi. Nhưng mà Phao-lô nói rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả thì tôi cũng không biết phải chọn đảng nào. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả thì tôi không biết phải chọn đảng nào, vì tôi bị giằng co giữa hai đảng. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Đó là ao ước của tôi, ra đi về với Đức Kitô tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Vậy thì nếu mà ở lại đời này mà sinh hoa kết trái, ở lại đời này mà làm cho anh em được tiến tới hưởng niềm vui ấy do đức tin mang lại cho anh em, thì tôi sẵn sàng tôi ở lại. Đó là thánh ý của Chúa. Nếu Chúa muốn đưa tôi về, đó là hợp với tôi, tạ ơn Chúa. Nếu Chúa muốn tôi ở lại, mặc dù tôi không muốn, nhưng mà vì lợi ích của anh em thì tôi cũng vui mừng mà ở lại. Đó, lời cầu nguyện của chúng ta vẫn là như thế. Chúa cho chúng ta có lựa chọn. Lạy Chúa, nếu mà Chúa cho con lựa chọn thì con lựa chọn như thế này. Nhưng mà nếu mà Chúa muốn như thế nào, như thế này thì con để cho Chúa. Còn Chúa hỏi con thì con nói. Chúa hỏi thì con nói thôi. Vậy Chúa ngon hơn. Ở lại mệt lắm Chúa ơi. Suốt ngày nó đánh, nó đập, nó chửi. Suốt ngày nó nghi ngờ, suốt ngày nó dò la. Giống như là Đức Giêsu đến nhà người phái ăn mà lại bị dò la, theo dõi. Suốt ngày nó ganh tị, suốt ngày nó ganh ghét. Thôi vậy với Chúa ngon. Chúa cho con về nhé. Đúng, bà này bà nói cha còn nặng tội lắm, Chúa phải để cho ở trần gian này để mà đền tội, tha đền tội trần gian này còn hơn là đang nóng phải đền. Thôi đền trước đi. Đó anh chị em mình, dù sao cái lối suy nghĩ nó hơi tiêu cực nhưng mà nó cũng rất là đúng, đúng đắn. Thực tế là như vậy, vì trước ra cái gì cũng phải đền thôi. Các ngươi phải trả đến đồng xu cuối cùng, không cách nào khác được. Vì Chúa là đấng thánh thiện, thì còn một chút nào đó mà nó chưa thánh thì phải làm cho nó thánh, phải tinh luyện cho nó thánh. Thì tinh luyện ở đời này hay tinh luyện đời sau cũng là tinh luyện thôi, cũng là luyện. Mà luyện thì phải đau, luyện thì phải đau chứ. Bóp có đau không? Đau chứ, đau nó mới hết, đau nó mới khỏi. Ê, sao tay em mỏi quá chị bóp giùm em. Ê, sao đau quá chị, làm sao chị bóp, đừng đau mà em khỏi tay coi. Cách nào không? Không. Không cách nào được. Đã tinh luyện mà. Thì thôi, đau khổ đời này, Phaolô nói, những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng mai sau. Thôi thưa anh chị em, ta đồng lao cộng khổ với Chúa thì ta sẽ được cùng vinh phúc với Chúa. Không kêu ca gì nữa. Hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa được chưa? Và như thế thì những cái ở đời này còn nghĩa gì đâu. Còn nghĩa gì đâu mà tranh hơn tranh thua. Còn nghĩa gì đâu mà phải giành giật. Còn nghĩa gì đâu mà phải kèn cựa với nhau. Một ngày kia Đức Giêsu đến nhà một người thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Lại nó nữa rồi. Lại thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Ăn mà nó cũng không tha, anh em thấy không? Ăn mà nó cũng không tha chứ. Bảo là mình đọc kinh, mình cầu nguyện thì thôi, làm việc đạo đức thì nó không tha thì cũng chịu đi. Mình làm việc cho Chúa thì nó không tha thì chịu thôi. Mà bây giờ mình làm việc đúng kiểu trần gian, nghĩa là ăn uống mà. Nhưng mà làm cái gì mà chả làm cho Chúa? Đâu có việc gì, đâu có phân biệt cái này là cho Chúa, cái gì này là cho trần gian. Anh dù ăn, dù uống, dù gì, Thánh Phaolô nói anh em mới làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta. Cho nên làm cái gì nếu mình thuộc về Thiên Chúa thì ma quỷ nó sẽ quấy phá, dứt khoát như vậy. Dù ăn nó cũng phá, đến đây ăn nó cũng cố ý dò xét người, huống chi là làm những việc đạo đức nó còn phá bạo hơn nữa. Thấy không? Đương nhiên rồi. Dò xét người, người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cố nhất mà ngồi nên nói với họ dụ ngôn. Khi anh được mời ăn tiệc cưới thì đừng ngồi cỗ nhất, kẻo lỡ nhân vật nào mà hơn rồi đến nói với anh rằng xin nhường chỗ cho đó, cho vị ấy, thì anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. Trái lại, khi được mời thì hãy ngồi chỗ cuối để người ta đã mời đến nói với anh, mời ông lên trên cho, lúc đó ông sẽ được vinh dự trước mặt mọi người. Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Dụ ngôn thì mình đừng có hiểu theo nghĩa đen, rồi cứ thế mà áp dụng theo nghĩa đen. Đi cỗ nào cũng cứ chung dưới, đi lễ cứ dù chung dưới, đi họp cứ dù chung dưới, mỗi đi qua văn nghệ là leo lên trên. Cũng phải như thế. Nhân dịp được mời dự bữa tiệc và thấy thái độ khách được mời thì Đức Giêsu mới đưa ra bài học về chỗ ngồi. Chỗ ngồi ở đây chúng ta phải hiểu là cái địa vị, là cái chức tước, là cái danh vọng. Theo Chúa Giêsu thì chúng ta không nên tự mình tranh giành địa vị, không nên. tranh giành địa vị với ai, tranh giành chỗ cao chỗ thấp với ai, nhất là ở trong đạo, nhất là trong đời sống tu trì. Ở ngoài đời họ tranh hơn tranh thua, thôi nói làm cái gì, sao trong đạo cũng tranh hơn tranh thua ông trùm bà trưởng, tranh hơn tranh thua ca trưởng ca phó, cha sứ cha phó, rồi thì trong nhà chồng cũng tranh hơn tranh thua bề trên bề dưới, nghĩa là sao? Không nên tranh địa vị, nhất là địa vị ấy không tương xứng với khả năng và phẩm giá của ta. Khả năng thì không có mà cứ thích làm lớn nghĩa là sao? Lãnh đạo thì không biết mà cứ thích làm người chỉ huy là sao? Không có khả năng, không có phẩm cách thì thôi. Thứ hai là hãy để cho người khác sắp xếp địa vị cho ta, vì sự đánh giá khách quan của họ đối với ta có giá trị hơn. Ta không chọn mà hãy để cho người khác chọn. Ta không đánh giá mà hãy để cho người khác đánh giá. Và tốt nhất là hãy để cho chính Chúa chọn, chính Chúa đánh giá. Chẳng cần thế gian, thế gian nó bỏ mình sọt rác cũng được, thế gian nó đánh giá mình hạng bét cũng được. Phúcina bảo tôi chỉ xin làm chỗ chùi chân cho chị em thôi, chẳng mong muốn gì hơn. Miễn là Chúa chọn, miễn là Chúa gọi, miễn là Chúa nhìn nhận rằng tội nghiệp cái thằng rốt hết, tội nghiệp cái thằng tội lỗi nhất, cái thằng hèn mọn nhất, thôi cho nó chút xíu nước, cho nó một cái chỗ nào cũng được. Miễn làm sao đó là chỗ mà Chúa chọn cho tôi, chứ không phải là tôi chọn cũng không cần ai chọn. Thưa anh chị em, cái cảnh lên voi là cảnh thường xảy ra hàng ngày mà. Hôm nay mình lên voi, ngày mai mình xuống chó. Hôm nay đang xuống chó, ngày mốt có thể lên voi. Chuyện mà lên lên xuống xuống quá đời thường, bận tâm làm cái gì? Cho nên đừng quá quan tâm đến địa vị và danh vọng ở đời. Cách tốt nhất là xin Chúa giúp mình làm tròn nhiệm vụ mà Chúa trao trong hoàn cảnh và trong vai trò hiện tại của mình. Chỉ biết lúc này thôi. Đừng có bảo Chúa mai mốt được con làm giám đốc đó, thì con sẽ xử sự như thế này thôi. Bây giờ con làm thường dân nữa, tại vì con chưa là giám đốc thôi, gì con ăn uống tầm bậy tầm bạ, con nói năng lung tung thì Chúa bỏ qua. Để Chúa cho con lên làm giám đốc quay là con thay đổi cách sống liền, được không? Giờ con mới làm tập sinh thôi, con còn đạo đức nó khô khan, chứ để Chúa cứ cho con lên làm linh mục quay là con ngon ngay, được không? Không, lúc này hiện tại này con làm tập sinh thì hãy sống như là một tập sinh thôi. Ta có bắt mày làm linh mục đâu mà mày phải sống làm linh mục. Bây giờ mày làm nhân viên thì sống như một nhân viên đi. Nhân viên mà lại cứ sống như bà giám đốc ấy. Chúa tôi, bà ấy đi xe hơi, rồi bà ấy đi quất cao gót, rồi bà ấy lấy cái chổi bà phải mấy cái phải cái chỗ bà ngồi thôi. Đã bảo đấy, Chúa cứ cho con sống như giám đốc là con sống y chang giám đốc mà. Tại Chúa để con làm nhân viên cho con mới sống bê bối vậy chứ. Được không bà? Thế là con được. Phải sống là phải sống đúng bậc của mình, phải không? Cầu xin Chúa cho con sống đúng bậc sống lúc này thôi. Không sống với quá khứ. Mà sao mình sống như sang như vậy? Tại vì năm trước cơ Chúa cho con làm giám đốc, con đang sống quen sang rồi. Bây giờ làm nhân viên thì con đã quen sống như vậy rồi. Con cứ vậy thôi tại Chúa đấy. Con đang sống chuyện quá khứ. Không con à, hiện tại lúc này đi con. Hả? Hiện tại lúc này tôi giao cho con làm cái này. Còn chuyện quá khứ là xong rồi. Chuyện đâu mà còn đâu đã vào đó hết rồi. Còn quá khứ con cứ lôi vào, bây giờ con sống là sao? Một đứa thì cứ sống cho tương lai. Mất Chúa con cho là giám đốc đi, vì con phải tập sống là giám đốc trước. Một đứa thì đã là giám đốc xong rồi mà, thì con vẫn còn nhớ giám đốc, thì con không thể nào quên được quá khứ của con, thì con phải sống cái quá khứ vàng son đấy. Thôi bà ơi, về chỗ ngồi đi. Đúng cái chỗ của mình, đúng cái công việc của mình. Và lúc mà Chúa cất mình đi lúc này đó là mình đang quét rác là ngon rồi đó. Vì Chúa nghĩ cho vai trò quét rác mà. Tuy nhiên Chúa gọi mình thấy mình đang lái xe hơi này, mày làm gì đó? Con về với Chúa, con đang làm gì? Lái xe hơi. Ta giao cho con làm nhiệm vụ gì? Chúa cho con quét rác, sao leo xa hơi. Nói sao? Nói sao? Đi chưa? Thôi đi về trần gian quét rác suốt đời. À, cho nên là mình thấy điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là trong bàn tiệc của nước Chúa thì không, cái điều quan trọng không phải là chỗ danh dự trong bàn tiệc nước Chúa, không phải là chỗ danh dự mà là tư cách phục vụ. Nếu dùng trong bàn tiệc nước Chúa, cái điều quan trọng không phải là cái địa vị, cái chỗ ngồi danh dự, mà là tư cách phục vụ. Càng phục vụ bao nhiêu thì mình càng cao trọng bấy nhiêu. Vì Chúa nói người làm đầu là người hầu hạ anh em. Thì khi mà tôi hầu hạ anh em, đó chứng tỏ rằng tôi đang có một cái tư cách phục vụ rất là cao. Và khi mà tôi làm với tư cách phục vụ như vậy thì chúng ta thấy là Chúa nói hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Người trung thành trong việc nhỏ thì sẽ được giao cho những việc lớn hơn. Đừng tưởng rằng phải làm những việc vĩ đại mới là phục vụ. Không, trong Tin Mừng chúng ta thường thấy Chúa rất thích biến những cái tầm thường thành những cái vĩ đại. Đừng tưởng rằng tôi phải làm những việc lớn tôi mới đáng được thưởng. Không, làm việc lớn mà đầu óc nhỏ, đầu óc nhỏ là đầu óc so đo, đầu óc hẹp hòi, đầu óc ganh tị, đầu óc ganh đua, ganh thua đó, hơn thua đó, thì dù có làm bao nhiêu việc vĩ đại cũng là số không trước mặt Chúa. Tôi tổ chức đại hội Công giáo 100.000 người, rồi bao nhiêu lễ lạy, bao nhiêu là kèn trống, bao nhiêu là cờ quạt hoa hét, tôi được bao nhiêu là bằng khen, trước mặt Chúa có là gì không? Số không. Nếu ta làm cái đó chỉ vì vinh danh mình, vì bề ngoài hình thức, còn trong cái đại hội đó có một người lặng lẽ lau nhà vệ sinh suốt 10 ngày đại hội, có mình cô ấy, cứ người ta đi xong 10 phút sau cô vào cô chùi qua lần, nửa tiếng sau cô vào cô rửa một lần, ngày này qua ngày nọ suốt 10 ngày không ai nhắc tới, không ai ngó ngàng gì tới. Cái con người ấy là con người vĩ đại, làm việc nhỏ mà tâm hồn vĩ đại, vì đó là cái tư cách phục vụ. Thấy không ạ? Cho nên Chúa đánh giá là đánh giá cái đó, chứ không phải đánh giá qua những cái thành quả việc mình làm. Không, nếu cần Chúa khiến thiên thần làm hay gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu cần Chúa chỉ phán một lời thì tất cả liền. Bạn thấy không? Chúa chỉ những cái nhỏ để làm những việc lớn, để mình thấy được quyền năng của lòng thương xót Chúa. Dùng Faustina, cái cô bé nhỏ tí đó, học lớp 3 đấy, nữ tu hèn mọn đấy, ở trong gia đình nghèo ấy, mà làm công việc vĩ đại là loan báo cho toàn thế giới một cái sứ điệp lòng Chúa thương xót. Kinh khủng, vĩ đại vô cùng. Một cái người nhỏ bé hèn mọn, cũng như Teresa, một cái cô bé mà trong bốn bức tường lại trở thành bổn mạng các sứ truyền giáo. Nhưng mà nhớ rằng trong lúc mà các thánh sống, chẳng có thánh nào được vinh dự hết, chẳng có thánh nào được người đời nhìn nhận hết, chẳng có thánh nào được anh em, bà con, họ hàng hay là những người cùng dòng, cùng phái, cùng môn với mình chân nhận hết. Trăm cây nghìn đắng, người gọi là nuốt cây khổ nhục, nhập đắng nuốt cay lắm. Faustina nói rằng không biết tỏ cùng ai, không biết tỏ cùng ai. Cái thánh là như vậy, cho nên phải chấp nhận cái địa vị thấp hèn, làm tròn cái bổn phận của mình mà nên thánh, hơn là lựa chọn những địa vị cao sang được người đời ca tụng mà mất phần phúc nước trời. Vì thế chúng mới kết luận rằng người thấp hết trước mặt người đời sẽ nên cao nhất, và người cao nhất trước mặt người đời trong nước Chúa sẽ là người rốt hết. Chúa bảo mày đã được người ta ca ngợi rồi, được người ta vỗ tay rồi, được người ta băng bằng khen rồi, được người ta ca tụng rồi, được người ta biết đến rồi, hãy xéo khỏi mắt ta, ta không biết các ngươi là ai. Ta không biết các ngươi là ai. con đã từng tổ chức đại hội, con đã từng đặt tay cầu nguyện, con đã từng, ta không biết các người lại hỡi phường giãn ác xéo khỏi mặt ta. Người đầu hết sẽ nên rốt hết, đầu hết trước mặt thế gian sẽ nên rốt hết trước mặt Thiên Chúa. Vì Chúa dùng cái sự yếu đuối của con người để cho ta thấy cái sự quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa vơ nơi những con người hèn mọn này. Một Martin da đen sinh ra trong một gia đình mà hôn nhân nó không có hợp pháp, đứa con ngoại hôn, thấy không ạ? Rồi một David đang chân trên ngoài đầu, chọn lên làm vua, không chọn như thằng khác. Rồi một cậu bé David mà cầm cái chặng ná bắn chim diệt được Goliath vĩ đại, anh em thấy không? Rất là nhiều. Và đặc biệt nhất là một Maria, tôi là nữ tỳ mà lại Chúa làm cho tôi những điều cao cả, danh người là thánh. Chúa chuyên làm những cái điều hèn mọn nhỏ bé thành những điều vĩ đại, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa chứ không phải trước mặt trần gian. Lúc Đức Mẹ sinh thời có ai ca tụng mẹ gì không?
Không.
Lúc mẹ đứng trên thập giá ôm Chúa Giêsu, có ai lại đỡ đần mẹ gì không?
Không.
Bây giờ thì mình ca tụng mẹ sổ bi, nữ vương, các thánh tử đạo, nữ vương, nữ vương, nữ vương. Nhưng mà để được nữ vương như vậy thì mẹ nó phải qua thung lũng nước mắt này. Lúc mẹ còn sống có ai tôn vinh có gì không?
Không.
Thậm chí mà người ta hơi ca một tí, phúc cho bà đã cứu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Đức mẹ chưa kịp mừng, Chúa Giêsu bảo, nhưng ai nghe và làm theo lời Chúa còn có phúc hơn. Mất hứng. Nếu mà Đức Mẹ như chúng ta hí ha hí hửng là mất hứng liền. Chớ hí ha hí hửng sẽ dễ mất hứng. Khi người ta ca tụng mình, hí ha hí hửng, mất hứng liền. Chúa cắt liền. Mày lên voi thì xuống chó. Còn những kẻ mà làm lớn là những người cúi xuống hầu hạ anh em mình. Đấy là những người làm theo lời ta. Và ai làm theo lời ta thì là người có phúc. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống của mình trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Như lúc ta cảm thấy bị hạ bệ, bị hạ nhục, bị hạ sát ván trước mắt thế gian là đồ bỏ, thì hãy tạ ơn Chúa. Vì chính lúc đó sức mạnh của Chúa, như Phaolô nói, chính lúc tôi yếu thì là lúc tôi mạnh nhất. Sức mạnh của Thiên Chúa biểu lộ nơi con người yếu đuối của tôi. Và trong mọi nơi, mọi lúc, hãy mang lấy hình ảnh của Đức Giêsu, con người học cùng ta, hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường, cứ hạ mình xuống rồi Chúa nâng lên. Vì nếu mình có muốn nâng mình lên thì thiên hạ nó cũng đạp xuống. Hallelujah. 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 Cùng với Đức Maria, chúng ta dâng lên lời kinh Magnificat. Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao kẻ khiêm nhường. Linh hồn tôi
công hộ Chúa, công hộ Chúa ý ra. Thần trí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã thu thương, đói nhìn phần hèn tôi tâm. Vì vậy đến muôn đời
xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.